Tuấn xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Bạch Thường về cơ bản đã giải quyết xong sự kiện của Y Thắng. Tuy nhiên rằng là cái sự kiện mới mở ra đó là cái sự đe dọa của ma giới, nó vẫn còn đang ở đó. Bạch Thường cũng đã thu được yêu quái chăm mắt về dưới vây cánh của mình. Tiếp theo thì mọi thứ sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập 64. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Theo dõi bên fanpage để nhận được những thông tin chính xác nhất. Hãy để lại comment và like tăng tương tác với kênh. Đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. A Tuấn rất cần sự hỗ trợ của các bạn để mua tác quyền, mua những cái bản dịch hay để có thể diễn đọc cho các bạn nghe thường xuyên. Và hãy nhớ, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp trái phép. Hãy giúp A Tuấn bằng cách report nó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 64 của Phòng Bếp Âm Dương, chương 462, Con Quỷ Chết Rét. Dịch Nha bỗng nhiên cười lên ha hả, không chút hoang mang mà nói với Bạch Thường.
Trong Âm Dương Bắc Môn bây giờ đều điêu linh, thế lực lớn như Phong Thủy Môn cũng án binh bất động. Trong 8 môn phái Ngũ Tạng Môn, Bạch gia chỉ có một mình ngươi. Cũng là một môn phái có tầm quan trọng lớn, mà Chát Thải Môn như nàng cũng chỉ có một mình nàng. Trong tình huống này tự nhiên nàng phải phát dương quang đại Chát Thải Môn của nàng, mới vội vã thu đồ đệ. Lại nói Thanh Phong kia nhân phẩm mặc dù vớ vẩn nhưng cũng thuộc dạng thông minh lanh lợi, phải học tập kỹ thuật của Chát Thải Môn nhất định còn là một kẻ khéo tay. Đây chính là lựa chọn của Hà Vũ Thần chọn Thanh Phong.
Thì ra là như vậy. Người nói bất quá cũng có đạo lý, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Điều ta lo là người này không có đáng tin. Nếu như nàng đã lựa chọn, vậy tùy nàng thôi. Bạch Thường cũng không quá để bụng, sự tình của Âm Dương Bát Môn bây giờ cũng không quá đáng lo. Thế nhưng tình huống hôm nay Thanh Phong nói làm cho trong lòng của hắn có chút bất an. Nếu như Thanh Phong không có nói láo, nghĩ như vậy phải bắt quán cơm họ Bạch khai đao với chính đạo, nhất định sẽ càng ngày càng phải chắc chắn hơn nữa. Suy nghĩ một chút liền hiểu, hiện tại thiên hạ đang thái bình, các môn phái đều không có chuyện lớn. Về phần hàng yêu trừ ma thì không sai biệt lắm, chỉ là chuyện trong truyền thuyết. Dù sao, quá trình vài chục năm đều có những quy định của các nền văn minh, không có thứ gì dám mạo hiểm chống lại thần, chống lại quỷ mà đi giết người toán loạn cả. Từ xưa tới nay, đối với những môn phái chính đạo mà nói, nếu như muốn dương danh lập vạn đều chỉ có hai đường tắt, một là hàng yêu trừ ma, hai là công kích tà đạo. Như vậy, nếu như hàng yêu trừ ma không có nhiều cơ hội, chỉ còn có đường tắt khác, đó là đả kích tà đạo. Mà tà đạo là ai đây? Tà đạo là Âm Dương Bát Môn. Bên trong Âm Dương Bát Môn bây giờ, ai là danh tiếng lớn nhất? Chính là Bạch Thường. Cho nên Mao Sơn Phái Lạc Lão Đạo rời núi, đây là nguyên nhân. Có lẽ trong tương lai sẽ có rất nhiều phiền toái tìm đến Bạch Thường. Bất quá Bạch Thường cũng không sợ, hắn còn thậm chí có chút hưng phấn và mong đợi. Năm đó cha của Bạch Thường bị chính đạo bức tử, hắn từ miệng của Gia Gia biết được chuyện này, vẫn luôn canh cánh ở trong lòng, luôn luôn mang tâm niệm báo thù. Cho dù là bọn nhân sĩ chính đạo không có tìm đến hắn, hắn cũng sẽ nhất định tìm tính sổ. Nhưng cái chuyện báo thù này, con đường nhất định là phủ nhiều chông gai, bước đi trước mắt sẽ rất khó khăn. Được rồi, vậy ta sẽ bắt đầu từ Mao Sơn, cho các người nếm thử một chút mùi vị đặc sắc của quán cơm nhà họ Bạch ta. Bạch Thường trầm giọng nói, ở trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia ngoan độc. Người ta đúng thật vẫn nói tốt nhất là đừng có dây dưa với đầu bếp. Cho đến khi hoàng hôn, Bạch Thường ngồi một mình ở trong tiệm cơm mà ngây ngẩn. Băng nữ và yêu quái chăm mắt sau khi trở về từ thiên vị cư đã cùng đi ra ngoài, nói là đi điều tra hành tung của Y Thắng, cho đến bây giờ còn chưa có quay lại. Nói thật, Bạch Thường cũng thật sự lo lắng là băng nữ bị yêu quái chăm mắt bắt cóc. Băng nữ tuy nói thực lực cường hãn nhưng tâm trí dường như còn chưa có khôi phục hoàn toàn. Có lúc làm việc giống như là một đứa bé con, rất đơn thuần và đơn giản. Dịch Nha và A Nguyễn cùng với Mị Nhi, ba người nhàn rỗi không có việc gì làm. Bạch Thường tìm việc cho bọn họ, chuẩn bị một đống lớn đồ ăn. Lúc này đều đang bận bịu trong phòng bếp. Khi thì có thể nghe được tiếng cười khanh khách như chuông bạc của Mị Nhi. Cũng không biết là Dịch Nha đang làm trò gì để cho Mị Nhi cười vui như vậy. Người này, người thì già nhưng cái đầu không già, kỹ năng tán gái cũng rất cao. Phỏng chừng năm đó cũng chẳng phải cái loại hiền lành tốt đẹp gì. Ngày mai chính là thời gian quán cơm họ Bạch nuôi quỷ. Nếu như không có A Nguyễn nhắc nhở, Bạch Thường thiếu chút nữa cũng đã quên. Cũng may cái việc nuôi quỷ này cũng không quá phức tạp, thức ăn đều là đồ đơn giản. Cả một đêm làm không nghỉ, phỏng chừng đến ngày mai sẽ kịp. Thức ăn này cũng không sai biệt gì so với trước đây, chính là đậu hũ bạch thái, cháo, bánh bao, ngoài ra còn thêm một chút thịt kho. Bất quá lần này Bạch Thường độc đáo, cho thêm một chút cửu âm chi du vào xào thức ăn. Trong lòng của hắn nghĩ, như vậy cũng sẽ có sự trợ giúp cực lớn đối với đám âm hồn. Những âm hồn này thường xuyên đến ăn quỵt của quán cơm nhà họ Bạch. Nếu như mượn cơ hội này, có thể dùng cửu âm chi du để tăng đạo hạnh của bọn họ, nó không chừng sau này sẽ có một sự trợ giúp lớn cho quán cơm nhà họ Bạch. Dù sao, cảnh giới của Bạch Thường tăng lên, nếu như nó đơn đả độc đấu, có lẽ cũng không sợ bất kỳ ai. Nhưng đối phương người đông, thế mạnh, mình vẫn phải có sự chuẩn bị. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Bạch Thường ngồi ở phía sau quầy, chán nản, hết ngồi chơi game, trong đầu lại suy nghĩ miên man. Hắn nhớ tới thần quỷ toàn tịch, một hồi lại nhớ tới Gia Gia ở Miêu Cương xa xôi, một hồi lại bâng khuâng nhớ đến Mã Giao Quang, có lúc lại nghĩ đến Y Thắng, có lúc lại nghĩ đến những ngày tháng đã qua, bao gồm rất nhiều sự tình xảy ra ở minh giới. Trầm tư một hồi lâu, Bạch Thường có chút cảm khái, lại cảm thấy khí trời lạnh lạnh. Hắn đứng lên, kéo quần áo, đi đến trước cửa tiệm, đem cánh cửa khép hờ đóng chặt lại một chút. Đêm xuống dần lạnh, một buổi tối như vậy, có lẽ cũng chẳng có người đến. Chuyện của thế gian, có lúc nó vẫn cứ đến đúng dịp như vậy. Khi Bạch Thường vừa xoay người đóng cửa, dụi dụi con mắt, ngáp dài, thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Âm thanh gõ cửa rất nhẹ, dường như là không nghe thấy, mong manh. Nếu như Bạch Thường không lắng tai nghe, sợ rằng cũng không nghe được cái tiếng gõ cửa rụt rè ấy. Hắn quay đầu nhìn ra cửa, thấy ở bên ngoài có một người đang đứng, toàn thân bao phủ trong một màn băng sương. Người đàn ông này khuôn mặt xa lạ, không đúng, xác thực mà nói là một người đàn ông ngũ quan vặn vẹo, toàn bộ khuôn mặt đã biến dạng quái dị, giống như bị cái gì chèn ép vậy. Hơn nữa, toàn thân cũng bị một tầng băng che lấp, không có cảm giác đang đứng ở đó, đưa ngón tay gõ cửa, thậm chí cũng cứng ngắc lại. Bạch Thường quan sát đôi mắt của hắn, trong lòng hiếu kỳ. Hắn đã thấy qua rất nhiều loại người, thế nhưng quỷ chết rét thì đây là lần đầu tiên hắn mới thấy. Này, người có chuyện gì vậy? Bạch Thường nhìn con quỷ chết rét hỏi. Con quỷ chết rét, thân thể cứng ngắc, ngón tay cũng cứng ngắc, tựa hồ như cả cái miệng cũng bị đông cứng. Hắn cố gắng há miệng muốn nói, nhưng lại chỉ có thể nhếch ra được một khe hở, phát ra một tia âm thanh quái dị. Cái cằm đang run rẩy không ngừng, nghe giống như là âm thanh thủy tinh đang cọ vào nhau, làm cho người ta rợn cả tóc gáy, không rét mà run. Bạch Thường dùng mình. Được rồi, đi vào đây ấm áp một chút rồi nói. Cứ cố gắng nói, cái cằm của ngươi rụng xuống đó. Con quỷ chết rét cảm kích, liếc nhìn Bạch Thường, yên lặng đi vào phòng. Bạch Thường ngó ra ngoài một chút, chỉ thấy bầu trời trăng sao thưa thớt, vắng lặng. Ngược lại, một vầng trăng lẻ loi treo trên bầu trời. Quay vào trong phòng, con quỷ chết rét đang ngồi trước một cái bàn, hai tay ôm vai, bộ mặt cũng cứng ngắc không nói. Bạch Thường ngồi xuống đối diện con quỷ chết rét, tò mò nhìn nó hỏi. Nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ ta có chuyện gì sao? Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đây là một tiệm cơm. Nếu như ngươi chết đói, ta có thể làm đồ ăn cho ngươi. Nếu như ngươi chết có oan khuất, vậy chuyện này không thuộc thẩm quyền của ta đâu. Ngươi đi tìm lão Quách Què đi, hắn là phán quan của âm phủ, đặc biệt phụ trách những chuyện như vậy đó. Con quỷ chết rét bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra hai tiếng ồ ồ, kích động nhìn Bạch Thường.
Bạch đại ca, là ta.
Chương 463, người tuyết quỷ dị. Con quỷ chết rét bỗng nhiên gọi một tiếng Bạch đại ca. Bạch Thường sững sờ, trong lòng nói không lẽ con quỷ này biết mình.
Bạch đại ca, chẳng lẽ người không nhận ra ta sao? Ta là Tiểu Ngũ.
Con quỷ chết rét một lần nữa cố gắng nói. Bạch Thường nghe tới cái tên này thì kinh ngạc há to mồm, đánh giá con quỷ chết rét. Ngươi là Tiểu Ngũ, tại sao bộ dáng của ngươi lại thành như thế này? Rốt cuộc đã phát sinh điều gì vậy? Bây giờ giật mình nhớ lại, cái tên Tiểu Ngũ này là một người bạn tốt, lớn lên từ nhỏ với mình, cũng là hàng xóm ở tiệm cơm bên cạnh. Thế nhưng mấy năm trước, Tiểu Ngũ theo cha mẹ chuyển đến nơi khác, từ đó cũng chưa từng gặp. Hôm nay bỗng nhiên gặp lại Tiểu Ngũ, nhưng đã hóa thành âm hồn, biến thành một con quỷ chết rét. Bạch Thường cũng kinh ngạc không thôi, kéo Tiểu Ngũ, vận chuyển chân khí trong cơ thể, truyền vào trong người của Tiểu Ngũ. Trong chớp mắt, trên người của Tiểu Ngũ tầng băng xưa kia bằng tốc độ rất nhanh tan ra, mặt mũi vặn vẹo cũng dần dần khôi phục lại. Có thể nhận ra đây chính là một người bạn cũ của Bạch Thường. Thậm chí Bạch Thường có vẻ còn nhỏ hơn Tiểu Ngũ 3 tuổi.
Bạch đại ca, ta biết người nhất định sẽ cứu ta, cảm ơn người mà.
Tiểu Ngũ khuôn mặt cảm kích, nói chuyện cũng lưu loát. Điểm này nói với Bạch Thường cũng không coi vào đâu, hắn khoát tay. Cần gì phải cảm ơn, mau nói ta xem, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ có người hại ngươi sao? Tiểu Ngũ thảm thương nói.
Ta cũng không biết là chuyện gì phát sinh, ngày đó ta đang êm đềm ở nhà, ai ngờ có chuyện lạ, cho đến nay ta cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Bằng vào trí nhớ của ta, ta lần về đây, ta biết Bạch đại ca nếu như còn ở đây nhất định là sẽ giúp ta mà.
Lời nói của hắn có chút không mạch lạc. Bạch Thường an ủi. Được rồi, đừng sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ từ nói. Ta xem ngươi đi đường bôn ba mệt nhọc, hẳn là phải đi rất xa. Như vậy đi, ta chuẩn bị một chút đồ ăn cho ngươi, ngươi vừa ăn vừa nói, được không? A Nguyễn. Bạch Thường gọi A Nguyễn. A Nguyễn ứng tiếng đi ra. Bạch Thường phân phó cho nàng vào bếp tìm một ít thức ăn, vừa vặn là thức ăn các nàng đang chuẩn bị ngày mai nuôi quỷ, đều hợp cho âm hồn ăn. Mấy món ăn lập tức được bưng ra bày trên bàn. Bạch Thường rót một ly rượu, Tiểu Ngũ luôn miệng cảm tạ, sau đó ăn như hổ đói. Bạch Thường quan sát hắn, phát hiện trạng thái của Tiểu Ngũ rất kỳ lạ. Mặc dù tầng băng trên người đã tan, nhưng dường như có một cỗ âm hàn khí tức ở trên người của Tiểu Ngũ vẫn còn không có tan ra được. Âm hàn khí này vượt qua những âm hàn khí mà trước đây Bạch Thường đã từng thấy, thậm chí còn lạnh hơn cả âm hàn của Minh Giới mấy lần. Điều kỳ quái là Tiểu Ngũ mang trong người âm hàn như vậy, giống như là người bị đông cứng trong tủ lạnh. Rất nhanh, Tiểu Ngũ một loạt gió cuốn mây tan ăn hết thức ăn, bây giờ mới cảm giác ổn định thêm một chút, tựa hồ cũng không còn lạnh lắm. Sau đó đối mặt với Bạch Thường, chậm rãi kể lại sự tình hắn đã gặp phải. Nguyên lai những năm trước đây, Tiểu Ngũ chuyển nhà theo cha mẹ đến một thành phố khác tiếp tục mở tiệm cơm. Chuyến đi này là mấy năm liền, cũng không có uổng phí. Tiệm cơm nhà Tiểu Ngũ làm ăn không tệ. Thoáng một cái mấy năm trôi qua, bình thường cũng không có chuyện gì. Tiểu Ngũ bỏ học từ sớm, ở tiệm cơm phụ giúp cha mẹ. Ít ngày trước, hắn phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, khí trời ấm áp, nhà hắn ở tiệm cơm lại thường thường thời điểm ban đêm bỗng nhiên rùng mình. Hắn cảm thấy lạnh đến thấu xương thấu cốt. Lúc trời còn tốt, sau đó càng ngày càng lạnh. Người nhà của hắn cho là ban đêm có ăn trộm, vừa mở tủ đồ trong tủ lạnh ra thì phát hiện tất cả bình thường, căn bản cũng không bị mất cái gì cả. Sau đó, ban đêm người nhà len lén đi vào rừng. Điều quỷ dị là càng ngày lại càng rét. Tiểu Ngũ càng cảm thấy lạnh hơn rất nhiều, giống như chui vào trong tủ lạnh vậy. Cho nhưng đến sáng ngày hôm sau, tất cả lại khôi phục lại bình thường như lúc ban đầu, không có cảm giác rùng mình nữa. Tình huống này phát sinh mấy lần, từ từ lại biến mất. Người nhà mặc dù kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là có tính toán đem tiệm chuyển đến nơi khác hay không. Sau khi tình huống này phát sinh, làm ăn của quán cơm cũng bắt đầu chậm chạp lại, một ngày cũng chẳng có khách đến cửa. Lại thêm sự tình giá rét quỷ dị, cả nhà Tiểu Ngũ đều cho rằng sự việc này quá tà môn, không thể ở nữa. Hơn nữa, nếu như bây giờ chuyển tiệm không phải là sự tình ngày một, ngày hai, vì vậy cứ đả như thế. Kết quả không đầy mấy ngày, có một buổi tối lạnh đến buốt giá, Tiểu Ngũ tỉnh lại thấy mình bị đông cứng. Hắn mở mắt thấy ở trên trần nhà một hình người quỷ dị vặn vẹo, phảng phất như đang nhìn mình chằm chằm. Hắn giật mình vội vàng đi ra bật đèn. Ở trên trần nhà lúc đấy lại không có cái gì cả. Có điều là hắn lại rùng mình nhiều hơn, lạnh lẽo hơn. Tiểu Ngũ buồn bực mặc thêm áo đi vào phòng ngủ, muốn đi xem cha mẹ mình đâu. Liếc mắt liền thấy hai người đang nằm ở trên đất. Thế nhưng đến lúc nhìn kỹ lại thấy ở trên đất không phải là người, giống như là người tuyết được khắc bằng băng da vậy. Hơn nửa đêm trong phòng khách nhà mình lại có người tuyết quỷ dị. Điều làm cho Tiểu Ngũ càng giận tóc gáy hơn nữa, đó là người tuyết kia khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, cái mồm há hốc như đang kêu gào, ngay cả tứ chi cũng vặn vẹo. Lúc này người tuyết từ từ tan ra, cho đến lúc mọi người chạy đến thì mặt đất đã bình yên trở lại, chỉ còn lại một đống băng tuyết đang tan dần ở trên đất. Tiểu Ngũ lấy can đảm đem tuyết quét vun lại, nhưng trên đất chẳng có gì cả, tuyết cũng từ từ hòa tan thấm xuống đất, chỉ còn lại một vũng nước. Hắn nói lại với người nhà tình huống vừa rồi, người nhà mới hốt hoảng. Đây rõ ràng là sự việc ma quỷ lộng hành, không thể được, căn nhà này không thể ở được nữa. Vì vậy người nhà của Tiểu Ngũ chuẩn bị tính toán là chuyển tiệm. Giá tiền vô cùng thấp, có rất nhiều người để ý. Ba ngày sau có vài người đến tiệm cơm, trong lúc mọi người đang thương lượng giá cả thì lại có chuyện nữa. Đây là ban ngày, rõ ràng ở trong mắt mọi người, trên vách tường từ từ xuất hiện một hình người. Hình người này ngũ quan đầy đủ, thân thể rõ ràng, mặt mũi dữ tợn, giống y như là ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Mọi người ai nấy thất kinh, rối rít bỏ trốn. Tiểu Ngũ trẻ tuổi, tính tình nôn nóng, lập tức tức giận nhặt lên một con dao bầu xông lên. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, hình người kia đột nhiên thò tay gắt gao túm lấy cổ của Tiểu Ngũ. Cánh tay này vô cùng khỏe, Tiểu Ngũ giãy giụa không được, dần dần mất đi ý thức. Trong thoáng chốc, hắn thấy có rất nhiều người đi lên lôi kéo hắn, nhưng cũng thấy ở bên kia một đám ác quỷ cũng đang túm lấy hắn. Cứ như vậy cho đến khi Tiểu Ngũ chết mà không hiểu vì sao. Chương 464: Không mời mà tới. Người đó, cái chết này cũng thật là kỳ quái, ban ngày ban mặt mà lại bị quỷ bóp chết sao? Nhưng người tại sao toàn thân lại bị đóng băng như vậy? Sau đó có chuyện gì phát sinh? Bạch Thường cảm thấy không tưởng tượng nổi. Coi như là Tiểu Ngũ bị quỷ bóp chết cũng không trở thành toàn thân đóng băng như vậy, rốt cuộc là tại sao?
Sau đó ta cũng không biết, ta vô tri vô giác đi trôi giạt khắp nơi, qua mấy ngày sau mới biết mình đã chết. Ta muốn về nhưng ta không tìm được đường về, chỉ mơ hồ nhớ là con hẻm cầu Bất Lý. Ta mơ hồ đi đến đây, ta lạnh, ta rất lạnh. Nếu như không phải gặp ngươi, ta không biết là còn du đãng đến đâu, ta không biết đi về đâu.
Tiểu Ngũ bày ra vẻ mặt bi thương nói, nhưng vẫn không có giải thích hắn vì sao toàn thân lại đóng băng như vậy. Bạch Thường cau mày, trong lòng lâm vào trầm tư. Từ chuyện của Tiểu Ngũ kể, trong nhà hắn ít ngày trước xuất hiện yêu ma quỷ quái, chỗ đó lạnh như băng, lại có quái vật hình người xuất hiện, còn có cả người tuyết. trên thế giới này quỷ quái gì có thể làm cho người ta chết rét như vậy. Cũng may là Bạch Thường kiến thức rộng, từ nhỏ đã nghe qua không ít chuyện quỷ, không đến 10 thì cũng phải đến 8.000, nhưng chưa từng nghe nói có loại quỷ như vậy tồn tại. Hắn gọi Dịch Nha, mở miệng hỏi: "Này này, lão Dịch, vừa rồi lời chúng ta nói chắc hẳn ngươi cũng nghe. Ngươi là quỷ vương của minh giới, ngươi có biết có giống quỷ gì có thể hại người như vậy không?" Dịch Nha lắc đầu:
"Thật không dám giấu giếm, ta cũng chưa từng thấy qua. Cõi đời này thật sự là có quỷ chết rét, nhưng cho dù quỷ chết rét hại người cũng phải giới hạn, làm sao lại tạo thành thân thể đông cứng như vậy được? Tuyệt đối không thể nào làm cho cả nhà đông như hầm băng, lại còn hóa hình ra đến mức bây giờ. Chuyện này cho dù là cấp bậc quỷ vương phẩm chừng cũng khó mà làm được, đừng nói gì ở mấy con quỷ chết rét bình thường.
Ngay cả quỷ vương cũng khó làm sao? Không lẽ quỷ quái mà Tiểu Ngũ gặp còn lợi hại hơn cả quỷ vương?"
"Cũng chưa chắc, khó nói lắm. Trên thế giới này có biết bao nhiêu loài sinh vật cổ quái, chúng ta còn chưa biết hết. Thậm chí là minh giới cũng có nhiều nơi man hoang, phạm vi thế lực của minh giới cũng chưa biết đến. Về phần nơi đó có gì thì cũng rất ít người biết."
Dịch Nha nói cũng rất có đạo lý. Bạch Thường gật đầu nói với Tiểu Ngũ: "Bây giờ dù sao ngươi cũng đã chết, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Hồn phách của ngươi bị đông lạnh, ba hồn bảy vía tổn thương, muốn vào luân hồi mà nói phỏng chừng là có chút khó khăn. Chi bằng ngươi lưu lại đây, ta từ từ giúp ngươi giải quyết." Tiểu Ngũ nghe vậy liền giật mình:
"Cái gì? Ta không thể trở về sao?"
Bạch Thường an ủi: "Cũng không hẳn là tuyệt đối. Tao nói ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Trước hết ngươi ở lại đây, sau này sẽ có rất nhiều thời gian, chúng ta từ từ nghĩ biện pháp, sau đó từ từ giải quyết." Thật ra Bạch Thường có vài lời không nói. Chẳng những loại quỷ chết rét như Tiểu Ngũ không thể luân hồi, còn có cả những kẻ bị thiêu cháy, những kẻ tự sát, những kẻ tai nạn xe cộ, những kẻ bị chặt ra. Đơn giản mà nói, phàm là những người chết oan uổng, lại chết quá thảm thiết cũng đều không thể luân hồi. Giống như những con quỷ thường đến quán cơm nhà Bạch Thường ăn, không ít loại tình huống như vậy. Bọn nếu như bọn họ đã không thể luân hồi thì đã sớm đến minh giới xếp hàng chờ đợi, chứ không phải đến quán cơm của Bạch Thường mà cung phụng qua ngày.
"Được rồi, ta biết rồi."
Trên mặt của Tiểu Ngũ lộ ra đau thương, suy nghĩ một chút lại nói:
"Ta đã chết, nhưng cha mẹ ta vẫn còn sống, còn cả nhà ta thì làm sao? Bạch đại ca, xin người cứu ta, cứu bọn họ."
Bạch Thường gãi gãi mũi, trong lòng nói: "Ngươi cũng đã chết, cha mẹ ngươi nói không chừng cũng đã chết, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi." Nhưng hắn không muốn kích động Tiểu Ngũ, vì vậy nói: "Được rồi, ta biết rồi. Như vậy đi, ngươi ở lại đây, sau đó ta sẽ tra ra tình huống. Nếu như quả thật yêu ma quỷ quái quấy phá, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, có được hay không?" Bạch Thường muốn giữ Tiểu Ngũ lại để giúp đỡ. Ngược lại nhà hắn cũng mở tiệm cơm, trong phòng bếp cũng có rất nhiều chuyện mà Tiểu Ngũ biết. Những người khác cũng không muốn Tiểu Ngũ đến gần. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người của Tiểu Ngũ lại quá lạnh, thậm chí đến cả quỷ cũng xa lánh. Hết cách, Bạch Thường không thể làm gì khác hơn là bảo Tiểu Ngũ vào trong tủ lạnh mà đợi. Sau đó, hắn tiện tay nhổ luôn phích cắm tủ lạnh. Có Tiểu Ngũ ở đây thì có lẽ sau này cũng tiết kiệm được tiền điện của tủ lạnh. Bạch Thường sau khi sắp xếp sự tình cho Tiểu Ngũ xong, dự định qua mấy ngày không có chuyện gì thì sẽ qua bên nhà Tiểu Ngũ xem một chút là quỷ quái gì đang quấy phá. Đúng lúc này, Dịch Nha nói:
"Tiểu Bạch, tình huống không đúng. Ta nói phải cẩn thận, yêu quái chằm mắt, đừng để nó bắt cóc bằng nữ. Ngươi xem lúc nào rồi cũng không có về, ta sợ."
Bạch Thường mỉm cười: "Được rồi, yên tâm đi, lão Dịch. Ta và băng nữ có cảm ứng tâm linh, bây giờ ta có thể cảm giác được nàng ở một tòa nhà phụ cận thôi, đại khái là trong phạm vi 10 dặm, không có xa." Dịch Nha gật gật đầu:
"Ờ, vậy cũng tốt, nhưng nhất định là phải đề cao cảnh giác, nhất là cái tên Y Thắng âm hiểm quỷ trá, bụng dạ khó lường. Cho dù là băng nữ không đi xa cũng phải đề phòng quỷ kế của Y Thắng đó."
Hắn còn chưa có nói hết, ở ngoài cửa truyền đến một âm thanh âm chắc:
"Đường đường là Dịch đại tổng quản của phòng bếp minh giới, nói xấu sau lưng người ta, phải bị tội gì đây?"
Âm thanh này vang lên, Cửa lớn của quán cơm nhà họ Bạch không một tiếng động mở ra. Một người toàn thân chìm trong bóng tối dưới ánh sáng của dẫn hồn đăng từ từ lộ ra. Bạch Thường nghe thấy âm thanh này liền nhận ra là Y Thắng. Hắn nhất thời cả kinh, trong đầu nghĩ băng nữ và yêu quái chăm mắt đang đi khắp nơi, cũng không nghĩ đến hai người bọn họ chưa về mà Y Thắng lại đến.
Này, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Y lão bản. Đêm nay đêm hôm khuya khoắc, khách không mời mà đến. Được rồi, vào đi, vào đi.
Bạch Thường tươi cười rạng rỡ mở cửa lớn. Khuôn mặt của Y Thắng dưới ánh đèn dần dần lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Bạch Thường.
Ông chủ Bạch, khoái nhân khoái ngữ, ta không khách khí.
Y Thắng vừa bước vào quan sát tả hữu, ánh mắt rơi vào trên người của Dịch Nha.
Dịch đại tổng quản, ta và ngươi không gặp, không kịp nói chuyện cũ, không biết ngươi có việc gì không.
Y Thắng rung đùi đắc ý nói một câu như vậy. Dịch Nha cũng vui vẻ liếc mắt.
Ây, ngươi muốn nói gì với ta? Nói tiếng người đi.
Y Thắng bị nói một câu lại cũng không coi ra gì, cười cười nói.
Xem ra Dịch đại tổng quản ở nhân gian lâu đã có thay đổi không nhỏ.
Dịch Nha nói,
ngươi không cần phải quan tâm đến ta có thay đổi hay không. Hôm nay nếu như ngươi đã dám đến đây thì nhất định là có lời muốn nói. Bây giờ cũng không còn sớm, ngươi có gì thì nói đi, đừng có vòng vo.
Y Thắng khẽ mỉm cười.
Được, nếu như vậy ta không nói nhảm nữa. Âm chủ Bạch.
Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thường, trong mắt bắn ra một tia khác thường, nóng bỏng. Bạch Thường trong đầu nghĩ, ánh mắt này, hay không lẽ là người yêu ta hay sao? Còn mẹ nhà ngươi chứ. Chương 465, Mã Giao Quang xảy ra chuyện.
Được, như vậy ta sẽ không nói nhảm. Ông chủ Bạch, không biết ngươi còn nhớ, hai ngày trước ta từng nói với ngươi sẽ lấy được nguyên liệu nấu ăn hồn hải quy lai của thân quỷ toàn tịch.
Y Thắng bỗng nhiên nói đến chuyện này, Bạch Thường liền gật đầu. Không sai, tất nhiên là ta còn nhớ. Ngươi đề cập đến chuyện này, nhưng ta cảm thấy ngươi căn bản là chỉ muốn lôi kéo ta, nhân cơ hội để ngươi thực hiện âm mưu. Cho nên đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay nếu như ngươi đã đến, chúng ta dứt khoát chặt đứt chuyện này đi. Hắn nói đến đây, Y Thắng liền nói.
Ông chủ Bạch, đừng nóng. Chuyện khác ngươi có thể không tin, nhưng chuyện lần này ngươi phải tin ta.
Bạch Thường lại hỏi ngược lại. Bằng vào cái gì? Y Thắng cười thần bí.
Chỉ bằng vào Mã Giao Quang ở trên đỉnh Đại Mạo không tiếc lấy hồn tế cùng Tam Dương chân nhân đồng quy vô tận. Hồn phách của nàng bây giờ không nơi nương tựa, nhục thân đã hủy, đau khổ trông đỡ. Chưa đầy 7 ngày nữa sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên ta giúp người tìm tài liệu hồn hải quy này là để thuần túy giúp đỡ người một cái ân tình, để cho tình nhân của người vào luân hồi. Ân huệ của ta lớn như vậy, tặng người chung quy người không lại bỏ qua.
Nghe Y Thắng nói, Bạch Thường cũng không nghe được nữa. Sau khi nghe đến hắn nói Mã Giao Quang ở trên đỉnh Đại Mao xảy ra chuyện, hồn phách bây giờ không còn nơi nương tựa, nhục thân đã bị hủy, chưa đến 7 ngày nữa sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, trong đầu của Bạch Thường dường như nổ tung, phảng phất như bị sét đánh trúng, ông ông ầm ầm. Mã Giao Quang xảy ra chuyện, chuyện này là thật hay sao?
Y Thắng, nếu như ngươi nói như vậy, ta làm sao mà để tin ngươi đây?
Bạch Thường thấp giọng gầm lên, trong đôi mắt dường như phun ra lửa.
Chỉ bằng cái này?
Y Thắng không một chút hoang mang, lấy ra một thứ lắc lư trước mặt của Bạch Thường. Đây là một mảnh ngọc bội hình chim phượng, toàn thân màu xanh, trông rất sống động, là phượng giác. Bạch Thường ở trên người cũng có một khối ngọc bội hình rồng, đây chính là hình chim phượng mà Mã Giao Quang treo ở trên người. Lòng phượng giác vốn dĩ là vật đính ước của Bạch Thường và Mã Giao Quang. Lúc này vừa nhìn thấy phượng giác, Bạch Thường cả người run lên, trợn mắt nhìn chằng chằng Y Thắng.
Giao Quang rốt cuộc là bị làm sao? Chuyện này có quan hệ gì với ngươi?
Y Thắng khuôn mặt đầy vô tội thốt lên.
Chuyện này không liên quan đến ta. Ta chẳng qua chỉ là truyền lời nhắn mà thôi. Ở trên đỉnh Đại Mạo, ta có thể chỉ đứng xem.
Là lão Lạc nói với người sao? Bạch Thường nhớ đến Lạc đạo trưởng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết hắn đã động tay động chân thì ngày đó không thả nữa.
Lạc đạo trưởng cũng không có bản lĩnh này. Ta nói cho người biết, Mã Gia Quang một thân một mình xông đến Mao Sơn Cửu Long Kim Đỉnh Giáo, đánh trọng thương trưởng giáo Hoàng Công Quyền, chọc giận Mao Sơn Thất Tử. Sau đó bọn họ mới ra tay giữ Mã Gia Quang lại. Nhưng Mã Gia Quang cũng không hàm hồ, lại dùng phương pháp hồn tế muốn cùng Tam Dương Chân Nhân đồng quy vô tận, mới rơi vào kết quả như vậy. Chuyện này cũng là sau khi Lạc đạo trưởng về núi biết, hắn lập tức báo cho ta. Ta lo ông chủ Bạch như tình nhân cũ, cho nên cố ý chạy đến đây báo cho người. Không nghĩ đến ông chủ Bạch lại hiểu lầm như vậy.
Bạch Thường chỉ cảm thấy trong ngực có một cơn lửa giận đang không ngừng dâng trào. Hắn cố kiềm nén sự chấn động lại, lạnh giọng: ta ngược lại phải cảm tạ ý tốt của ông chủ y, nhưng không biết ông chủ y hôm nay đến đây ngoại trừ như vậy còn có chuyện gì muốn chỉ giáo? Y Thắng cười trách móc một tiếng:
không có, chỉ bằng một sự kiện này ông chủ Bạch nói đến vậy thôi. Mã Gia Quang là người của ngươi, cứu hay không cứu là một ý niệm của ngươi, tại hạ xin cáo từ.
Hắn vừa nói xong muốn xoay người định đi, Dịch Nha lắc mình chặn hắn lại, mặt lạnh lùng nói:
đem lời nói lại cho rõ ràng, đừng hòng mơ tưởng.
Y Thắng dáng vẻ vô tội, vung tay một cái:
chẳng lẽ ta còn chưa nói rõ sao? Thôi đi, ta đem tất cả tiền nhân hậu quả đã nói ra rồi, như vậy còn không được sao? Ngươi không cảm tạ ta, ta cũng không quan tâm, nhưng nếu như thái độ như vậy, xin thứ cho ta không chịu được đâu.
Bạch Thường hít sâu một hơi, đi lên phía trước nói:
Y lão bản, đừng có nói lời thừa. Chuyện này nếu như là thật, bất kể người có âm mưu gì với ta hay không, ta đều cảm tạ người báo tin. Thế nhưng...
Hắn chuyển đề tài, lại tiếp tục nói:
Y lão bản cũng đừng hòng phải giấu giếm. Có lời đã nói, cũng không tính đến. Ở trên đỉnh Đại Mao có chuyện gì? Dù sao, ta vẫn muốn giữ người lại.
Y Thắng gật gật đầu:
ông chủ bản là người hiểu biết. Thật ra thì những người của Mao Sơn kia cũng không có tư cách nhờ ta chuyển lời, đây chẳng qua ta có hảo ý muốn nhắc nhở thôi.
Y lão bản, đừng có vòng vo nữa.
Mã Gia Quang thất thủ tại Mao Sơn, đây là chuyện đã phát sinh tối ngày hôm qua, hôm nay là ngày thứ hai. Nói cách khác, ngươi chỉ còn 6 ngày để cứu nạn.
Được, đa tạ đã nhắc nhở.
Ta còn chưa nói hết, bất quá câu nói tiếp theo, ta nghĩ rằng phải nói cho người bán quan tài. Khi người đến Mao Sơn, nếu như phát hiện người không thể nào cứu được nàng, đến lúc đó tìm ta, ta sẽ nói với người cũng không muộn.
Y Thắng nói xong liền chậm rãi đi ra khỏi tiệm cơm, cũng không quay đầu lại. Sau một phút ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người thoáng một cái bao vây lại. Đối mặt với lời nói này, Bạch Thường một câu nghe cũng không lọt, ôm đầu chán nản ngồi trên ghế. Dịch Nha lo lắng đi đến:
Tiểu Bạch, không phải chỉ là Mạo Sơn sao? Ta và ngươi đi lên cứu Mã Giao Quang ra là được rồi.
Bạch Thường nhíu mày nói: không có đơn giản như vậy. Ngươi không có nghe Y Thắng nói sao? Nhục thân của nàng đã bị hủy, hồn phách không chỗ nương thân. Ta nghĩ rằng hắn nói như vậy cũng phải để ý là muốn để cho ta lên Mao Sơn. Tình huống thực tế sợ rằng còn biết bát hơn như vậy nhiều.
Dịch Nha cũng cười hăng hắc nói:
biết bát thì biết bát, chỉ cần hồn phách không tiêu tán, cùng lắm chúng ta cho nàng quanh tam giới, nhục thân bị hủy thì sao? Chẳng phải mấy người chúng ta đều là âm hồn quỷ mị, cũng không có nhục thân sao? Cũng vẫn sống tiêu diêu tự tại đó sao?
Lời này của Dịch Nha lại khiến cho trong lòng của Bạch Thường thoáng tốt hơn một chút. Hắn trấn tĩnh bản thân, nhìn mọi người nói: bất kể Y Thắng lời nói có đáng tin hay không, xem ra chúng ta vẫn phải đi Mao Sơn một chuyến. Nếu như lão Lạc kia chính là từ Mao Sơn truyền lời ra, bọn họ đã dự định đối phó ta, chỉ bằng chúng ta tiền phát chế nhân. Dịch Nha và A Nguyễn, đám người rối rít muốn đi cùng Bạch Thường, nhưng Bạch Thường lại lắc đầu: nhiều người cũng không có tác dụng gì đâu. Lại nói tiệm cơm này cũng không thể không có người trông coi,
Tên quỷ y thắng kia quỷ kế đa đoan, không thể không phòng bị. Lão Dịch, ở trong này chỉ có người có thể đối phó với được y thắng. Tiệm cơm giao lại cho ngươi, ta cùng băng nữ còn có họ. Hắn nói đến đây chợt nhớ đến băng nữ và bách mục, nhìn khắp nơi một chút, hai người này thật là kỳ quái, không lẽ đã bỏ trốn sao? Y thắng đã xuất hiện, hai người bọn họ còn chưa có vẻ. Lời của hắn vừa dứt, ở ngoài cửa lóe lên một luồng kim quang, sau đó một nguồn sức mạnh đánh tới giống như một cái xe tải hạng nặng, ầm một tiếng đâm đổ luôn cả cửa lớn. Chương 466. Chuyến đi lữ hành. Một nguồn sức mạnh ập đến, mọi người giật mình định thần nhìn lại, là yêu quái chằm mắt từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt đầy hưng phấn chỉ chỉ.
Này này này, tăng tìm người các ngươi nói, hắn vừa trên con đường này đi đến đây, bây giờ đuổi theo, khoảng cách tuyệt đối không quá 500 mét.
Hắn nói đến đây, mấy người trong tiệm cơm đều giật mình nhìn hắn.
Ê, ta nói cái gì sai sao, không tin các người đuổi theo đi.
Bạch Thường tiến lên vỗ vai hắn thở dài. Thôi đi, không cần phải để ý đến hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có đi cùng băng nữ hay không? Có muốn đi một chuyến lữ hành hay không?
Lữ hành đi đâu vậy?
Giang Tô, Cú Dung, Mao Sơn.
Ê, chuyến đi này không tệ, nhưng mà tại sao lại phải đến Mao Sơn? Nơi đó là nơi các lão đạo rất chán ghét, ta nghĩ con nên chuyển đến nơi khác hay không?
Địa phương không thể thay đổi, nếu như người không đi, vậy thôi.
Thôi mà, Mao Sơn thì Mao Sơn, cũng đâu có gì đâu. Ta chỉ cần cùng băng nữ đi, cũng không sợ có ai phiền toái được bọn ta.
Yêu quái chăm mắt, nghe một chút, muốn đi ra ngoài cùng với băng nữ, con người cũng nheo lại. Bất quá Bạch Thường khẽ mỉm cười, phá vỡ mộng đẹp của hắn. Xin lỗi, không phải là chỉ ngươi với băng nữ đâu, còn có cả ta nữa đó.
Ấy, ngươi cũng đi sao? Tại sao hai người chúng ta đây đang tốt mà ba người lại có chút không được tự nhiên đâu?
Vậy cũng thôi đi, ngươi nếu như không thích ba người, vậy ta và băng nữ cùng nhau đi, ngươi đây trông nhà vậy.
Nào đừng có như vậy chứ, ta đồng ý, đồng ý, ta đồng ý.
Ông chủ Bạch,
ông chủ Bạch thân ái, quyết định như vậy đi, chúng ta bao giờ lên đường?
Ngay bây giờ đi.
Đấy, tại sao lại phải gấp như vậy? Ta còn chưa có chuẩn bị xong, ngươi xem, ta có thể hóa thành hình người, băng nữ cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Cái này đi ra ngoài lữ hành, dù sao cũng phải mang theo quần áo, chuẩn bị một chút, dọn dẹp một chút, tắm rửa ăn mặc một chút.
Thôi đi, ngươi đó, liệu có đến mức mà phải đi tắm hương hoa, trai giới 3 ngày? Thôi đừng có nói nhảm, ta cho ngươi và băng nữ nửa giờ, chuẩn bị đi rồi xuất phát. Bạch Thường quyết định nhanh chóng, ra lệnh, bất kể băng nữ và yêu quái chăm mắt chuẩn bị như thế nào. Hắn cầm điện thoại trực tiếp mở ra lộ trình. Bạch Thường cũng không hay đi ra ngoài, lần này hết sức khẩn cấp, cũng không kịp chuẩn bị. Hắn lập tức đặt một đoạn vé máy bay Giang Tô Thường Châu, nhìn lại một chút quãng đường đi Cú Dung Mao Sơn, sau đó chuẩn bị hành lý đơn giản. Hắn mang theo pháp khí và phù chú, tất cả đều nhét vào. Nửa giờ sau, băng nữ và yêu quái chăm mắt cũng đã chuẩn bị xong. Bạch Thường nhìn một chút liền trợn mắt, vừa rồi không biết là hai người này đi đâu, vốn cho rằng là họ ăn mặc cổ trang. Băng nữ quần áo dài trắng, khí chất vắng lặng. Bách mục thì một trương đại hồng bào, tóc tai đầy đầu, phong lưu phóng khoáng. Nhưng lúc này nhìn lại, băng nữ đã ngưng tụ thành người, đổi một thân áo da màu đen, quần da màu đen, đem vóc người hoàn mỹ cùng kết hợp với mái tóc dài màu trắng, nhìn qua phong thái thướt tha, khí chất vô cùng. Bách mục thì ăn mặc bộ quần áo cao bồi, phối hợp với quần màu đen, áo t-shirt, ở trước ngực đeo một cái đầu lâu, trang trí vô cùng kỳ lạ. Ở dưới chân đi giày da, trên đầu đội mũ hippie. Hơn nữa tóc của hắn dài như vậy, trông nhùng nhìn cũng chất lừ. Nhưng ăn mặc đi như vậy đi ra ngoài không sao, chỉ là mọi người nhìn vào sẽ thấy quái dị. Bạch Thường không nhịn được bật cười, tranh thủ thời gian bảo bọn họ cởi đồ. Hai người không hiểu, Bạch Thường không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hắn chỉ mua vé máy bay cho mình, còn băng nữ và bách mục, hai người chỉ có thể biến ảo thành linh thể, núp ở trên người Bạch Thường mà thôi. Băng nữ nghe được lời này, cùng với bách mục la hét muốn đòi ngồi máy bay, nói hắn từng này tuổi cũng chưa từng ngồi máy bay bao giờ, nhất định phải trải nghiệm một chút. Hai tên này càn quấy, Bạch Thường cũng không có cách nào, đành phải giải thích với hai người, các người không có chứng minh thư, căn bản là không lên được máy bay, lại nói trên máy bay có quá nhiều người, Các người là thân thể biến ảo, vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Bách Mục lúc này cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn không nỡ cởi bỏ bộ quần áo này. Đây rõ ràng là hắn vừa cùng với băng nữ đi dạo phố đã chọn. Bạch Thường cũng hiểu, suy nghĩ một chút, liền bảo bọn họ trước tiên thay đồ, sau đó biến ảo thành linh thể. Cam kết, chờ đến khi bọn họ đến Mao Sơn, sẽ để cho bọn họ biến ảo lại thành hình người. Vất vả lắm mới dỗ được hai người. Băng nữ bay về trong cơ thể của Bạch Thường, còn Bách Mục nhún nhún vai cũng không nói gì, hùng hục đi theo băng nữ. Hai người ngược lại đi tì vào trong cơ thể, Bạch Thường cũng không có để ý, phân phó Dịch Nha và đám A Nguyễn ở nhà trông nhà, một khi có tình huống gì sẽ lập tức thông báo ngay. Sau đó trước khi đi, Bạch Thường lại gọi điện cho Hà Vũ Thần, bảo nàng nếu như rảnh rỗi thường xuyên đến tiệm xem một chút. Hà Vũ Thần hỏi hắn đi đâu, Bạch Thường cũng không có nói thật, chẳng qua chỉ nói với nàng là đi lữ hành một chút. Hà Vũ Thần dĩ nhiên là không tin, nhưng Bạch Thường không nói nhiều. Hắn biết với tính tình của Hà Vũ Thần, nếu như Mã Giao Quang xảy ra chuyện, nhất định sẽ gào thét đòi đi theo mình lên Mao Sơn. Tuy nói Hà Vũ Thần là một người trợ giúp rất tốt, nhưng bây giờ quán cơm nhà họ Bạch cũng vẫn phải cần có một người sống, vạn nhất có tình huống gì Hà Vũ Thần còn có thể chống đỡ thay cho mình được. Lại nói chuyến đi Mao Sơn này vô cùng hung hiểm khó lường, đến cả Mã Giao Quang cũng thất thủ, hắn không nghĩ Hà Vũ Thần có thể làm được gì. Toàn bộ công tác chuẩn bị đã xong, Dịch Nha lại dặn dò Bạch Thường nhất định là phải bình an trở về, đừng có mà xính tài. Quán cơm nhà họ Bạch chỉ có một mình hắn chống đỡ, huống chi 7 ngày sau còn có một đống người đang chờ hắn hỗ trợ chữa bệnh. Bạch Thường nghe đám người kia liền nhức đầu, bất quá mình cũng không có nhiều thời gian. Nếu như thật sự ở Mao Sơn đã xảy ra bất trắc, coi như tất cả đều bỏ. Từ đó trở đi, quán cơm nhà họ Bạch cũng biến mất trên giang hồ. Những lời nói này vô cùng thương tâm, mọi người cảm thán. Tiểu Ngũ thấy Bạch Thường phải đi, vẻ mặt buồn rầu. Bạch Thường biết suy nghĩ trong lòng hắn liền an ủi. Nếu như hai ngày không có chuyện gì, sẽ để cho Hà Vũ Thần cùng với Tiểu Ngũ đi tra sự tình một chuyến ở bên nhà của Tiểu Ngũ. Thật ra thì sự tình của Tiểu Ngũ, Bạch Thường muốn đích thân đi điều tra. Nhưng bây giờ Mã Giao Quang đã xảy ra chuyện, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Quán cơm nhà họ Bạch bây giờ ngổn ngang, một đống việc hắn đều phân phó cho Dịch Nha, giống như là tổng quản. Kịp thời có việc gì sẽ liên lạc ngay với mình. Dịch Nha vỗ ngực cam kết với Bạch Thường, nhất định là sẽ phải theo dõi chằm chằm Y Thắng, trông coi nhà cửa cẩn thận. Nếu như Bạch Thường ở Mao Sơn cần gì, hắn sẽ là người đầu tiên đến hỗ trợ. Bạch Thường trong lòng cảm kích, vỗ vỗ bả vai của Dịch Nha, sau đó đeo hành lý vội vã đi ra khỏi cửa. Bất quá thời điểm đi ra cửa, hắn nghĩ đến một chuyện, một lần nữa gọi điện cho Hà Vũ Thần. Vũ Thần, tôi có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ. Ngày mai nếu như cô có rảnh rỗi, sự tìm người sửa cửa cho tôi, nghe chưa? Chương 466. Giận phá Mao Sơn. Mao Sơn ở giáp biên giới của tỉnh Giang Tô, chính là thượng thanh phái của đạo giáo Trung Quốc, là nơi phát nguyên, được xưng là Thượng Thanh Tông Đàn, có đệ nhất phúc địa, có đệ bát động thiên. Mao Sơn địa thế xinh đẹp, cây rừng tùm. Ở trong cửu phong có 26 động, có 19 tuyền, ở đỉnh nhọn trùng trùng điệp điệp, thiên hình vạn trạng. Truyền thuyết trong thời kỳ Tây Hán, có Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung, ba huynh đệ đã khám phá Hồng Trần, lập núi tu đạo. Bọn họ một nắng hai sương, dãi gió dầm sương, đi suốt ngày đêm. Đến Hoàng Hải Chi Tân, thấy một ngọn núi cao, cây rừng chọc trời, bóng cây che lấp, cỏ thơm như ngân, cây xả khắp nơi, liền quyết định lưu trú ẩn cư, tu đạo dưỡng tính, hái thuốc luyện đan, tế thế cứu người tại đây. Huynh đệ nhà Mao Thị, sau khi về cõi tiên, hậu nhân vì vậy xây dựng Tam Mao Đạo Quan, gọi là Tam Mao Chân Nhân, danh hiệu là Tam Mao Sơn. Ở thời kỳ Đông Tấn, Cát Hồng ở Mao Sơn Bão Phác Đỉnh tu hành, sau đó cũng để lại sách vở. Rồi lại còn có cả Dương Hy, Hứa Mật, mọi người viết ra quyển Thượng Thanh Chân Kinh, sáng lập ra Mao Sơn Thượng Thanh Phái. Ở thời Nam Triều thì Đào Hoàng Cảnh ẩn cư mấy chục năm ở Mao Sơn, đem Mao Sơn Thượng Thanh Phái phát dương quang đại, sau đó truyền thừa. Thời Tống Đại Lý Tông năm thứ 3 khiến cho 35 đời sư trương thay đổi viết ra Mao Sơn Phù Lục, chia ra thành Long Hồ Sơn, Mao Sơn và Cát Tạo Sơn. Đến thời Nguyên Đại, Nguyên Đồng cùng với Giang Nam Thiên Sư, Thượng Thanh, Linh Bảo dần dần tụ tập lại, gộp với phủ lục của Mao Sơn thành chính nhất phái. Từ đó trở đi, lấy Mao Sơn là chính chủ đạo tràng. Thế nhưng giáo nghĩa vẫn theo học theo Thượng Thanh phái năm xưa. Cho đến bây giờ, Mao Sơn mặc dù đã trải qua rất nhiều sóng gió, đã hư hại bởi chiến loạn cũng rất nhiều, rồi lại chính thức trở thành cảnh khu du lịch. Du khách hành hương liên miên không dứt, tái hiện lại vinh quang của năm xưa. Bạch Thường cùng Băng Nữ và Bách Mục chăn trở đến chân núi của Mao Sơn đã là sáng ngày hôm sau. Lúc này Băng Nữ và Bách Mục cũng không đỡ linh thể nữa mà là hóa nhân hình. Tối ngày hôm qua, trang trang điểm điểm, một cái áo da màu đen khoác bên ngoài, một người trông như là cao bồi cùng Bạch Thường mặc quần áo giản dị, lại lộ ra vô cùng chói mắt. Nếu như so ra, hai bọn họ giống như là hai chủ nhân, Bạch Thường lại giống như một vai quần chúng. Trong lòng của Bạch Thường đang mải lo lắng, nhớ đến Mã Giao Quang, cũng không có tâm tình mà thưởng thức tất cả. Ba người đến chân núi Mao Sơn, ngẩng đầu nhìn thấy ở trên sườn núi đạo quan đền miếu như ẩn như hiện trong mây. Nơi này là chủ phong của Mao Sơn, là Đại Mao Đỉnh. Ba người chậm rãi lên núi, trên đường núi lấy đá xanh lát lèn, hai bên là những cành tùng, cây tùng được răng chẳng chịt, những kỳ thạch lởm chởm. Xa xa đỉnh núi đứng cô độc trong mây vụ, thanh sơn lệ thủy như là tranh thủy mặc. Ở trên đường du khách hành hương liên miên bất tuyệt không dứt. Bách Mục bị kẹt ở Tùng Phong Sơn trăm năm, bây giờ đi ra ngoài thấy cái gì nó cũng mới mẻ, không ngừng nhìn đông nhìn tây, kéo Băng Nữ lên xem cùng chỉ chỉ trò trò. Băng Nữ gặp lại Bách Mục nhưng cũng không phản quan thèm quan tâm đến hắn. Lúc này nàng thấy Bạch Thường trong lòng nóng như lửa đốt, dứt khoát cũng không quan tâm đến Bách Mục nữa, theo sát đằng sau lưng của Bạch Thường. Đang đi đằng trước, Bạch Thường cũng bắt đầu nhớ lại một số bài học trong sách giáo khoa lịch sử. Hắn biết trưởng giáo Mao Sơn đời này chính là Tam Dương Chân Nhân, chính là người mà Mã Giao Quang muốn đồng quy vu tận. Nhưng Mao Sơn bây giờ là cảnh khu du lịch. Mao Sơn Càn Nguyên Cung, Cửu Tiêu Cung đều là mở thành cảnh khu. Nếu như muốn tìm được chỗ mà đạo sĩ Mao Sơn chân chính tu hành, có lẽ cũng phải vất vả một phen. Bất quá trong lòng của Bạch Thường cũng không hề có hảo cảm với Mao Sơn. Quán cơm nhà họ Bạch mặc dù cũng có xuất thân từ Mao Sơn, nhưng sau đó thiên hạ chính đạo vây công Bạch gia cũng chính là do Mao Sơn cầm đầu. Cha của Bạch Thường lại bị những chính đạo này bức tử, cũng không ít phần tử của Mao Sơn trong đó. Lúc này chuyện của Mã Giao Quang xảy ra, hắn lại càng thêm hận những người này. Vì vậy hắn không hề khách khí, lên thẳng Mao Sơn, trực tiếp lên chỗ cao nhất là Cửu Tiêu Cung. Nhìn trái nhìn phải, đạo quan đồ sộ, hắn lấy từ trong hành lý ra Thập Phương Càn Khôn cùng Băng Nữ và Bách Mục, đi thẳng vào chủ điện, dừng chân ở trước tượng của Tam Mao Chân Quân.
Ba vị đại thần, thật là xin lỗi, phỏng chừng hôm nay các người ở trên trời có linh thiêng, cũng không nghĩ ra hôm nay ở trong Mao Sơn hậu nhân lại có đệ tử xấu xa. Ta đến đây cũng phiền lòng quấy phá thanh tu của các người. Trong miệng của Bạch Thường nói mấy câu, liền bất chấp tất cả không biết đúng sai, giơ lên Thập Phương Càn Khôn hung hăng đập thẳng tới pho tượng. Mọi người xung quanh cũng không có chú ý, càng không ngờ một chảo này của Bạch Thường trong nháy mắt biến thành chu vi mấy thước, nặng đến cả ngàn cân, chỉ một chút đã đem ba pho tượng kia đập cho nát bét, ầm ầm sụp đổ. Nhất thời tất cả ở đây đại loạn, cũng không ai biết điều gì xảy ra. Đại đa số người ta cho rằng là có thằng ôm bom khủng bố kêu cha gọi mẹ chạy tán loạn khắp nơi. Vô luận là du khách hay là đến người đến dâng hương, trong nháy mắt đều biến mất, sợ rằng mình ở lại sẽ sinh chuyện. Sau một trận hò hét tán loạn, ở trong điện không còn bất kỳ ai nữa, toàn bộ mọi người đã chạy ra xa, tụ tập ở trong sân, kinh hoàng thất thố đứng nhìn Bạch Thường. Còn nữa, ở bên cạnh có hai người, người nam thì đẹp trai, người nữ thì vô cùng lạnh lùng kỳ diệu. Mọi người rối rít suy đoán ba người này rốt cuộc lai lịch như thế nào, ở trên người lại mang theo bom, làm sao mà vượt qua được cửa kiểm an. Ở trong điện có mấy đạo sĩ đang trực cũng chạy ra, một đám bảo vệ xông tới, từng người đứng ở cửa điện căn bản là cũng không dám tiến vào. Đây là công lao của Băng Nữ và Bách Mục. Bọn họ mặc dù đứng bất động, chỉ dùng ánh mắt cũng đủ để làm cho người ta sợ hãi. Những nhân viên bảo vệ này đều là người thường. Trước mắt của hai người bọn họ cũng không chịu nổi uy áp, đứng run run rẩy rẩy, không dám vào tìm chết. Mấy người đạo sĩ tay chân luống cuống nhìn Bạch Thường, từng người lơm lớp lo sợ, châu đầu ghé tai. Còn có người lấy điện thoại di động ra gọi, không biết là báo cảnh sát hay là tìm người giúp. Bạch Thường lạnh lùng đứng trước tượng của Tam Mao Chân Quân đã vỡ nát, trên người phát ra một loại uy thế, trên mặt sát khí đằng đằng, âm trầm vô cùng.
Mao Sơn tiểu đạo sĩ, là đạo sĩ thật hay là đạo sĩ giả cũng không cần biết, nghe kỹ đi cho ta. Trong vòng 5 phút lập tức mang Tam Dương Chân Nhân ra đây, hoặc là phải có người đại diện cho hắn ra đây nói chuyện. Nếu không, Thái Nguyên Điện, Cửu Tiêu Cung, thậm chí là cả Mao Sơn đạo quán này, ta sẽ san thành bình địa.
Bạch Thường nói xong một câu, sau đó lại vận chấn lôi quyết lên. Giọng nói của hắn ầm ầm vang vọng khắp cả đỉnh núi.
Mao Sơn tiểu đạo sĩ nghe đây, không cần biết là đạo sĩ thật hay là đạo sĩ giả, nghe kỹ đây cho ta. Trong vòng 5 phút phải gọi Tam Dương Chân Nhân hoặc là người đại diện của hắn ra đây nói chuyện với ta. Nếu không, Thái Nguyên Điện, Cửu Tiêu Cung, thậm chí kể cả Mao Sơn đạo quán này, ta sẽ san thành bình địa.
Bạch Thường một lần nữa xuất thủ. Ở bên trong Thái Nguyên Điện, một cây cột to lớn bị đập gãy thành hai khúc. Cây cột này tổng cộng có 8 cột chống đỡ đại điện, mỗi một cột phải to đến 2 người ôm mới hết. Nhưng chỉ cần Bạch Thường đồng ý thì trong nửa phút có thể hủy toàn bộ Thái Nguyên Điện. Bạch Thường lần này thật sự đã nổi giận, liên tục xuất thủ. Hai cây cột trong nháy mắt bị đập gãy, gỗ vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay mù mịt. Ngay cả tượng Mao Sơn Chân Quân đắp ở đằng trước cùng với bồ đoàn Hương Đỉnh cũng bị Bạch Thường một cước đá bay. Lần này toàn bộ người xem náo nhiệt bị sợ hù dọa chạy trối chết, sợ là trời giáng họa lên đầu của mình. Bách Mộc nhìn thấy Bạch Thường nghịch ngợm cũng hưng phấn tiến lên phía trước, thấy cái gì đập cái đó. Cùng với Bạch Thường, hai người đồng thời như là phường thổ phỉ, trong nháy mắt đập cho Thái Nguyên Điện trở thành tiệm tạp hóa. Ở trong đại điện giống như là bị bọn thổ cướp, một mảnh hỗn độn. Hai người đang hăng say đập, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng gầm thét như là tiếng sét.
Tiểu tặc nơi nào đến, mau dừng tay lại.
Chương 467, đại náo Cửu Tiêu Cung. Theo tiếng hét lớn này, một đại hán trông như là tháp sắt nhảy ra, xông thẳng vào trong đại điện. Bạch Thường liếc mắt, chỉ thấy đại hán này phải cao đến 2 thước, vai rộng, mình gấu, đầu như là rỗ, mắt như chuông đồng, một bàn tay to như là cái lá quạt, cả người bắp thịt cuồn cuộn, cánh tay để trần xông đến. Nói thật, so với yêu ma quỷ quái, đại hãn này cũng to béo, bất quá Bạch Thường cũng đã thấy quá nhiều. Ở trong điện, thấy một đại hãn cao như vậy, hơn hẳn mình một cái đầu, xông đến, hắn vẫn có chút giật mình một chút. Người này trông giống như là tuyển thủ bóng rổ, không lẽ cũng là đệ tử Mao Sơn? Bách Mộc thì không quan tâm một chút nào, thấy hắn xông lên, chỉ dùng một tay nhẹ nhàng túm lấy đại hán, sau đó giơ lên. Lúc này ở trong sân đã có một đám đạo sĩ nhìn thấy yêu quái Bách Mộc giơ đại hán lên, trông giống như là cầm một cọng cỏ, thờ ơ ngáp một cái, lười biếng nhìn vào trong sân.
Này, ta nói Mao Sơn thượng diện cũng chỉ có cái loại này sao? Ấy, dù gì cũng là tổ đình của đạo giáo Thượng Thanh Pháp Tông, thì ra cũng chỉ là một đám thùng ăn cơm.
Lời vừa dứt, trong sân yên lặng như tờ, rối rít dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tên biến thái ở trong đại điện này. 3 người này đập phá Cửu Tiêu Cung đại điện,
Không nói như vậy lại còn điên cuồng, nói năng phách lối như thế, đúng là điên mất rồi. Mọi người rối rít nghị luận, trêu đầu ghé tai, đều đang buồn bực. Hôm nay có ba sát tinh từ trên trời đến tìm Mao Sơn gây rối, không biết là từ trong bệnh viện tâm thần trốn ra, lại muốn tìm đến Mao Sơn muốn chết sao. Nhưng nhìn thủ đoạn của ba người, chắc chắn là hôm nay gặp phiền toái. Bạch Thường đi tới vỗ vỗ bả vai của Bách Mục. Người này đoán chừng là người làm việc vặt thôi, đừng có tổn thương tính mạng của hắn, chờ cho bọn quản sự Mao Sơn đi ra rồi nói. Bách Mục cười trách móc.
Ê, cái loại dao oai này ta đương nhiên là ta không thèm giết, cú đi.
Hắn vùng tay ném đại hán ra, mọi người trong sân kinh hãi rối rít chạy tứ tán. Phải biết đại hán này ở trên núi có tên là Hộ Pháp Kim Cương, bình thường mà có du khách hay là khách hành hương gì gây chuyện, chỉ cần hắn ra tay còn có tác dụng hơn cả cảnh sát. Không nghĩ đến Hộ Pháp Kim Cương này còn chưa cả kịp đối mặt, bị một người giống như là một người rất đơn giản, trông rất thư sinh diện mục như thế, cậu ầm một cái ném đi lăn lông lốc như một cái xe điện. Hộ Pháp Kim Cương bị ném xuống đất, trông như là chó gặm bùn, dầm gì nửa ngày cũng không bò dậy được. Lúc này lại có người dám nói, mười mấy người đứng trong sân không ngừng chỉ trỏ nhìn đông nhìn tây. Bằng nữ mới cất giọng.
Hình như có cái gì đó không đúng. Mao Sơn vì sao lại kinh hãi như vậy? Từ trước tới nay cũng chưa từng bị người ta khinh dễ như thế. Không lẽ không có quản sự đi ra sao?
Bạch Thường cũng sớm nhìn ra không đúng, hắn khẽ mỉm cười chỉ mọi người trong sân. Người mặc quần âu kia chắc là quản sự, nhưng hắn là quản sự của cảnh khu, cũng không thấy hắn gọi điện thoại. Phòng chừng một lát nữa có lẽ cũng có tin tức. Dù sao bây giờ đây là khu du lịch, còn những lão đạo chân chính của Mao Sơn không ở đây đâu. Bạch Thường phân tích rất đúng, Mao Sơn lão đạo đương nhiên không ở đây. Ngay cả Hộ Pháp Kim Cương này cũng thật ra cũng chỉ là một tên côn đồ đến đây để phục vụ du lịch. Bất quá có lẽ Mao Sơn lão đạo rất nhanh sẽ đến. Người quản sự kia vừa cúp điện thoại không lâu, một chiếc xe điện của cảnh khô đã lái lên, đi vào trong sân. Xe điện lập tức phanh két lại một tiếng. Từ trên xe có 5-6 lão đạo nhảy xuống. 5-6 lão đạo này ai nấy mặt đỏ bừng bừng. Một người thân thịt béo, nhìn trông giống như là một cái khối mỡ. Một người cầm đầu trông như là một cái tên say rượu đi đến, nhìn thảm trạng trước mặt không khỏi gầm lên.
Là ai làm? Là ai làm? An ninh đâu? Hết thảy gọi hết qua đây báo cảnh sát chưa? Trong vòng 5 phút cảnh sát phải đến đây bắt người cho ta bọn quấy phá này.
Người này kêu gào nửa ngày, trong sân cũng không ai dám lên tiếng. Nhân viên quản sự vội tiến lên nói vài câu, vừa nói vừa chỉ ba người Bạch Thường ở trong đại điện, khuôn mặt đầy kinh hoàng. Lão đạo trông mặt mũi như người say rượu, mới liếc đám người kia, hừ lạnh.
Ba người này đoán chừng là bọn tội phạm bị truy nã, trốn lên đây đến tuyệt lộ. Mọi người cẩn thận lùi về đằng sau vài bước, đừng có liều mạng với cái loại này. Không có lợi đâu, chờ một hồi cảnh sát đến để xử lý bọn chúng đi.
Mọi người vừa nghe thấy thì đồng loạt lui lại ra sân, đem cửa lớn đóng lại, không ai dám đi vào. Bạch Thường mặt mũi tức muốn điên lên, trong lòng nói, còn mẹ nó chứ, đây là bọn sai vặt hay là lão đạo của Mao Sơn vậy? Không lẽ mình đã lên nhầm núi Mao Sơn giả? Dù gì có một lạc đạo trưởng ra mặt như vậy cũng được, nhưng nhìn bọn này giống như chỉ là bọn đạo sĩ của cảnh khô. Bạch Thường cùng Băng Nữ và Bách Mục ba người nhìn nhau, khuôn mặt cũng lúng túng. Vốn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng lên đập phá đạo quan, kết quả cũng không ai đến ngăn cản tiếp chiêu, lại chỉ nói chờ cảnh sát đến xử lý. Hoặc là không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để. Bạch Thường nghiến răng, xem ra những lão đạo này trừ thích quan tài chưa đổ lệ, có muốn chúng ta cho hắn xem một chút hiểm ác hay không? Bách Mục liếc nhìn hắn nói,
người muốn như thế nào là hiểm ác? Là tiếp tục đập sao? Bằng không đem ba cái tượng này cũng đập bể đi, đại điện này hủy đi. Quả thực không được, ta đi ra giết người có được hay không?
Bạch Thường lắc đầu, không được, không được tùy tiện giết người, bây giờ còn chưa đến lúc. Về phần đập tượng là hủy đi đại điện, phòng trừng cũng không cần. Người thấy những người này chẳng phải cũng kinh sợ sao? Nếu như một hồi mà cảnh sát đến, chúng ta phản công cũng không tiện đâu. Bách Mục suy nghĩ một chút, lại nói,
nếu không vậy chúng ta đi ị trên tượng của Tam Mao Chân Quân đi.
Lúc này không đợi Bạch Thường lên tiếng, Bằng Nữ đã lạnh lùng,
người dám sao?
Bách Mục cười hăng hắc,
vậy thì sao, ta chỉ tùy tiện nói đùa thôi.
Ai ngờ Bạch Thường đập tay ba cái. Biện pháp này đúng. Bách Mục tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một chuyện, rời cái tượng ra sân.
Chuyện này thì có gì khó khăn?
Bách Mục bĩu môi, bàn tay chộp tới, dùng yêu lực của mình vận một cái, đem cái tượng nhấc lên khỏi mặt đất, chậm rãi chuyển ra sân. Bạch Thường cũng không khách khí, trực tiếp leo lên tượng, sau đó dồn khí vào trong đan điền quát lên một tiếng. Âm thanh này ầm ầm như là tiếng nổ truyền đi trên bầu trời của Mao Sơn Cửu Tiêu Cung.
Đạo sĩ của Mao Sơn nghe đây, đạo sĩ thật, đạo sĩ giả cũng nghe kỹ đi cho ta. Ta hiện nay cố ý muốn tìm Mao Sơn Tam Dương Chân Quân, muốn thỉnh giáo, thuận tiện đấu pháp. Nếu như Mao Sơn không có ai ra đây, Tam Dương Chân Nhân cũng không dám đi ra đây. Ta ở trên đầu của Tam Mao Chân Quân sẽ đi tiểu tiện, đại tiện, sau đó phá nát Thái Nguyên Điện của các ngươi, hủy đi Cửu Tiêu Cung của các ngươi. Từ nay về sau, Mao Sơn nhất mạch sẽ bị xóa sổ trong giang hồ. Tất cả cụp đuôi, bán vé vào cửa đi đi.
Bạch Thường lời nói này vô cùng ngoan độc. Hơn nữa, hắn vận chân lực mà quát. Ở giữa Cửu Tiêu Cung trên đỉnh Mao Sơn, bằng vào đạo hạnh của hắn bây giờ, đừng nói toàn bộ Mao Sơn có thể nghe, ít nhất là ở bên ngoài, những đỉnh núi khác cũng nghe được. Kêu ba lần không ai nói gì cả, Bạch Thường cũng không hề khách khí. Hắn vừa vặn, trên đường lên núi cũng đang mắc tiểu, hắn cởi quần, móc hung khí chuẩn bị gây án. Bách Mộc nhìn thấy hưng phấn, luôn miệng khen hay. Băng nữ mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm vào Bạch Thường không chút ngượng ngùng. Nàng làm như vậy cũng làm cho Bạch Thường có chút ngại ngại, vội xoay người lại, chuẩn bị đi tiểu. Thì bỗng nhiên ở giữa không trung có một đoàn lôi vân tụ lại, bằng tốc độ rất nhanh bắn tới bên này. Bạch Thường mắt nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc.
Là người đã tới sao? Tới hay lắm.
Hết chương 469. Hết tập 64. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng xem là Bạch Thường to gan đến mức lên tận Mao Sơn mà đánh nhau nữa, tôi cũng chịu luôn. Phải biết Mao Sơn là ai các bạn? Phải biết Mao Sơn là ai? Mao Sơn là đâu? Hả không? Bạch Thường có dám lên gây gổ, mặc dù là Bạch gia nhà mình cũng xuất thân từ Mao Sơn tổ đình, vậy mà bây giờ lại dám lên Mao Sơn gây gổ. Giỏi, giỏi lắm. Được rồi, chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.